Chị bảo rằng chị có nhiều lỗi lầm. Helen, lỗi gì chứ? Riêng tôi thì thấy là chị rất tốt. Hãy trong gương tôi đây này, chớ đánh giá người theo bề ngoài. Đúng như cô Scudder nói, tôi là một đứa lem luốc. Ít khi tôi sắp xếp và giữ gìn các thứ được trật tự ngăn nắp, tôi rất cầu thả, vô nguyên tắc. Đáng lẽ học bài thì tôi lại xem chuyện, tôi chẳng có phương pháp gì hết, và đôi khi tôi cũng nói y như chị rằng tôi không thể chịu đựng được sự gò bó khuôn khổ. Điều này làm cho cô Scudder rất khó chịu vì cô ta là một người sạch sẽ, mực thước, tỉ mỉ. Còn bản tính và độc ác nữa chứ, tôi nói thêm, nhưng Helen không muốn tán thành ý kiến này, cô yên lặng. Cô Temple có nghiệt ngã với chị như cô Scudder không? Nghe nhắc đến cô Temple, nụ cười êm dịu thoáng hiện trên khuôn mặt nghiêm trang của cô. Cô Temple rất tốt, phải đối xử khắc nghiệt với ai là một điều khổ tâm cho cô, dù là đối với một học sinh tồi tệ nhất trường. Thấy tôi có sai lầm, cô chỉ sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng nếu tôi làm được điều gì đáng khen, cô khen ngợi tôi không tiếc lời. Một chứng cớ rất rõ về tính xấu của tôi là ngay cả đến những lời khuyên răn hợp lý của cô Temple cũng không hoán cải được lỗi lầm của tôi. Và cả đến lời cô khen, dù tôi rất coi trọng, cũng không khích lệ được tôi để có tính cẩn thận và biết lo xa. Thực là lạ, tôi nói, cẩn thận thì có gì là khó? Đối với chị thì tôi tin điều đó. Tôi đã để ý chị xem xét chị trong lớp học sáng nay và thấy chị hết sức chú ý. Tư tưởng chị hình như không bao giờ nhãng đi đâu trong khi nghe cô Miller giảng bài và hỏi chị, còn tôi, ý nghĩ của tôi cứ vơ vẩn đi tận đâu. Trong lúc đáng lẽ phải lắng nghe cô Scudder và chăm chú thu lượm những điều cô giảng, thì thường tôi lại chẳng nghe thấy cả đến giọng cô nói nữa. Tôi đắm mình vào một giấc mơ. Đôi khi tôi tưởng như mình đang ở Northumberland và những tiếng nói xung quanh là tiếng róc rách của một dòng suối nhỏ chạy qua Dipden gần nhà tôi. Thế rồi khi đến lượt tôi phải trả lời câu hỏi, tôi mới bừng tỉnh, và vì chẳng nghe đọc gì trong lớp cả mà chỉ lắng nghe tiếng suối tưởng tượng nên tôi trả lời lúng túng. Thế mà chiều nay chị trả lời rất trơn tru. Đấy chỉ là gặp may thôi, bài học đó là bài mà tôi rất thích thú. Trưa nay đáng nhẽ mơ đến Dipden, tôi lại nghĩ ngợi không hiểu sao một người ưa làm điều phải lại có thể hành động một cách bất công dại dột như vua Charles đệ nhất đôi khi đã làm. Và tôi nghĩ thật đáng tiếc rằng, với tính ngay thẳng vô tư và có lương tâm, sao nhà vua không nhìn xa hơn được những đặc quyền của ngôi vua? Giả sử nhà vua chỉ nhìn xa một chút và thấy rõ được khuynh hướng của cái mà người ta gọi là tinh thần của thời đại. Tuy vậy, tôi thích vua Charles, kính trọng người, thương hại người, tội nghiệp thay vị hoàng đế bị sát hại. Phải, kẻ thù của người là những quân đội ác xấu xa, chúng đã làm đổ máu một người mà chúng không có quyền làm đổ máu. Làm sao chúng lại dám giết nhà vua? Lúc ấy Helen nói để mà nghe một mình, cô đã quên phát rằng tôi không thể hiểu nổi cô. Nghĩa là tôi không biết gì hết, hay gần như không biết gì về vấn đề cô bàn luận. Tôi nhắc cho cô trở về với những điều tôi có thể hiểu được. Này, thế khi cô Temple dạy, chị có nghĩ lan man như thế không? Không, hẳn rồi, thường là không. Vì nói chung cô Temple nói những điều mới mẻ hơn là những ý nghĩ của riêng tôi. Tôi đặc biệt thích thú lời lẽ của cô và những điều cô giảng dạy thường lại đúng như những điều tôi muốn học hỏi. Thế thì đối với cô Temple chị ngoan ngoãn chứ? Ừ, một cách thụ động thôi. Tôi không phải cố gắng, tôi cứ buông theo khuynh hướng tự nhiên của mình. Ngoan theo cái lối chẳng có gì đáng khen cả. Đáng khen lắm chứ. Chị tốt với người nào tốt đối với chị. Xưa nay tôi chỉ mong muốn làm được như thế thôi. Nếu người ta lúc nào cũng tử tế và vâng lời những kẻ độc ác bất công, thì chị tổ làm cho kẻ ác tha hồ được thể, chúng sẽ chẳng bao giờ e dè gì cả, và như vậy thì bao giờ mà chúng thay đổi được. Trái lại, chúng sẽ ngày càng trở nên quá quắt. Khi nào bị đánh đòn một cách vô lý, ta cần phải chống cự lại, thật táo bạo vào. Tôi cam đoan phải làm như thế, chống cự mạnh đến mức làm cho kẻ đánh đập chúng ta phải kịch hẳn. Khi nào chị lớn hơn, tôi mong chị sẽ nghĩ khác, vì bây giờ chị mới chỉ là cô bé chưa biết gì. Nhưng tôi cảm thấy thế, Helen ạ, tôi phải căm ghét những kẻ mà dù tôi cố gắng làm vừa lòng họ thế nào, họ cũng vẫn cứ khăng khăng ghét bỏ tôi. Tôi phải kháng cự lại những kẻ phạt tôi một cách bất công, điều đó cũng tự nhiên như tôi phải yêu một người nào tỏ ra yêu mến tôi và phải chịu trừng phạt khi tôi thấy là đáng phạt. Những kẻ tà giáo và các bộ lạc man dợ theo thuyết ấy đấy, nhưng người Gia Tô giáo và những người văn minh thì không công nhận. Thế nào, tôi không hiểu. Bạo lực không phải là phương pháp tốt nhất để thắng oán cừu, sự trả thù cũng không sửa đổi được điều bất công. Thế là thế nào? Hãy đọc Tân Ước Kinh, nhớ lấy những lời Chúa dạy và những việc làm của Chúa ra sao. Hãy lấy lời Chúa làm mực thước, lấy cách cư xử của Chúa làm gương. Chúa dạy thế nào? Yêu thương kẻ thù, cầu phước cho kẻ thù, nguyền rủa mình, làm điều tốt cho kẻ ghét mình và hành hạ mình. Thế tôi phải yêu bà Rít hay sao? Tôi không thể yêu được. Tôi phải cầu phúc cho thằng John con bà ư? Không thể nào thế được. Đến lượt, Helen Burke bảo tôi giải thích điều đó, và tôi lập tức kể lại hết theo lối nói của tôi tất cả các chuyện đau khổ và oán hận của tôi. Chua cay sôi nổi khi bốc lên, tôi nghĩ sao nói vậy, chẳng e dè nương nhẹ gì cả. Helen kiên nhẫn nghe tôi kể cho đến hết. Tôi chờ đợi ý kiến của Helen, nhưng cô không nói gì. Thế nào? Tôi sốt ruột hỏi. Bà Rít không phải là một người đàn bà độc ác xấu xa ư? Bà ta không tốt với chị, điều đó đã rõ rồi, bởi vì chị biết đấy, bà ta không ưa tính nết chị, cũng như cô Scatzer không ưa tính nết tôi. Nhưng sao mà chị nhớ tỉ mỉ những việc làm và những lời của bà ta thế? Hình như những điều bất công của bà ta đã khắc sâu vào tâm khảm chị những ấn tượng thực là sâu sắc. Không có sự ngược đãi nào khắc sâu trong trí tôi đến như vậy. Nếu chị cố mà quên đi những sự hà khắc của bà ta với những kích động mạnh mẽ nó đã gây cho chị, thì chị sẽ chẳng sung sướng hơn sao? Tôi thấy cuộc đời thực quá ngắn ngủi, chút làm gì những oán cừu, ấp ủ làm chi những điều sai trái. Chúng ta là, và phải là, một trong tất cả những người gánh chịu các lỗi trên thế gian này. Nhưng rồi thời gian cũng sẽ đến ngay thôi. Tôi tin chắc, khi cái thể xác tạm bợ nằm xuống, mọi lỗi lầm của ta sẽ biến vào hư vô. Khi sự đồi bại và tội lỗi cùng với cái nhục thể cành càng này rời khỏi chúng ta, và rồi chỉ còn tia sáng của linh hồn là tồn tại. Tia sáng ấy là cái căn nguyên không thấy được của đời sống và tư tưởng, nó thuần khiết như khi nó thoát khỏi tay đấng tạo hóa để đem sinh khí đến cho con người. Nó từ đâu đến thì sẽ lại trở về đấy. Có lẽ nó sẽ lại được đem đến cho một sinh vật nào cao cả hơn con người. Có lẽ nó sẽ tiến dần qua từng đợt vinh quang, từ linh hồn mờ nhạt của con người tới ánh sáng chói lọi của thiên sứ tối cao. Trái lại, nó sẽ chắc chắn không bao giờ chịu sự thoái hóa đi từ con người đến con quỷ. Không, tôi không thể tin điều đó. Tôi có một tín ngưỡng riêng, lòng tin này không có ai dạy tôi bao giờ và tôi cũng ít khi nói đến. Nhưng tôi rất sung sướng và hết lòng tin tưởng vì nó đem hy vọng lại cho tất cả mọi người. Nó làm cho cõi vĩnh hằng thành một nơi an nghỉ, một chỗ ở thanh thang chứ không phải một vực thẳm khủng khiếp. Ngoài ra, với lòng tín ngưỡng này, tôi còn có thể phân biệt rất rõ tội nhân với tội lỗi hắn gây nên. Tôi có thể thực lòng tha thứ cho kẻ phạm tội mà vẫn căm ghét tội hắn đã phạm. Với niềm tin này, sự trả hận không bao giờ làm cho lòng tôi day dứt, sự sa đọa không bao giờ làm tôi quá kinh tởm, sự bất công không chà đạp được tôi xuống đất đen. Tôi sống trong bình tĩnh, nhìn vào đích cuối cùng. Đầu Helen vẫn cúi trong lúc nói hết câu này, đầu cô cúi thêm chút nữa. Qua cái nhìn của cô, tôi biết cô không muốn nói chuyện với tôi thêm nữa, mà có phần muốn lắng lại với tâm tư. Nhưng người ta không thể cho cô có nhiều thì giờ trầm tư. Một cô tập giảng viên người to thô đi đến và cất cao giọng nói của miền Cumberland. Helen Burke, nếu chị không đi xếp ngăn kéo lại, cho có thứ tự và gấp ngay đồ khâu của chị lại, thì tôi sẽ báo cô Scatzer biết để cho cô lại mà xem. Helen thở dài vì giấc mơ đã trôi qua. Theo lời cô tập giảng viên, cô lặng lẽ đứng ngay dậy, không chần chừ một phút. Chương 7. Ba tháng đầu ở Lowood đối với tôi như một thế kỷ, và tất nhiên không phải là thế kỷ hoàng kim. Nó trôi qua trong một cuộc đấu tranh chán nản với mọi nỗi khó khăn để tập cho quen với những nguyên tắc mới và những công việc còn bỡ ngỡ. Sự e ngại bị thất bại về các điểm này làm tôi mệt mỏi nhiều hơn là những nỗi vất vả thiếu thốn về vật chất, mặc dù những cái đó không phải là không đáng kể. Trong suốt tháng riêng, tháng 2 và cả một phần tháng 3 nữa, tuyết phủ dày đặc. Rồi sau khi tuyết tan, các đường xá hầu như không thể đi lại được, khiến chúng tôi không bước ra quá phạm vi khu vườn, trừ khi nào đi nhà thờ. Nhưng trong phạm vi ấy, mỗi ngày chúng tôi bắt buộc phải ra ngoài trời một giờ. Quần áo chúng tôi không đủ ấm trước cái giá lạnh khắc nghiệt. Ủng không có, tuyết thấm vào giày và tan ra trong đó. Tay không có bít tất, nên tay bị rét cứng và nứt nẻ ra cũng như chân vậy. Tôi còn nhớ rõ, tôi bị ngứa ngáy đến phát điên lên mỗi buổi tối, khi hơi nóng làm cho hai chân tôi tấy lên, và nỗi cực hình mỗi buổi sáng khi phải nong những ngón chân sưng phồng lạnh buốt và khô cứng vào giày. Thế rồi thức ăn lại thiếu thốn mới cực chứ. Tuổi trẻ đang đà phát triển, ăn uống đang ngon miệng, mà lý do tại sao tôi e ngại sự có mặt của ông. Nhưng cuối cùng rồi ông cũng đến. Tôi ở Lộ Út đã 3 tuần. Một buổi trưa, trong khi tôi đang ngồi cầm tấm bảng đá đen bấn lên với một con tính dài rằng rặc, bỗng tôi ngẩng lên nhìn cửa sổ, thấy một bóng người vừa đi qua. Hầu như tự nhiên tôi nhận ra cái bóng khẳng kheo ấy. Rồi 2 phút sau, khi tất cả trường, kể cả cô giáo, đứng dậy một loạt, tôi chẳng cần ngẩng lên nhìn mới biết rõ cái người bước vào được mọi người chào ấy là ai. Có những bước chân dài đi qua phòng học, và rồi cũng cái cột đen đã đứng trên tấm thảm ở Craterhead cau mày dọa nạt nhìn tôi ấy, đến ngay bên cạnh cô Temple. Chính cô cũng đã đứng lên. Tôi liếc nhìn trộm cái công trình kiến trúc ấy. Đúng, tôi đã không nhầm, đó là ông Brokenheart, áo cài khuy lên đến tận cổ. Trông ông dài ra, quắt queo và cứng nhắc hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện này làm tôi kinh khủng vì nhiều lý do riêng. Tôi còn nhớ quá rõ những lời bóng gió quỷ quyệt của bà Reed về tính nết tôi và lời hứa của ông Brokenheart sẽ nói lại với cô Temple và các cô giáo về bản chất xấu xa của tôi. Suốt từ dạo ấy, tôi cứ lo ngay ngáy về sự thực hiện lời hứa này. Hằng ngày tôi chờ đợi con người sắp đến, sắp nói rõ hết cuộc sống quá khứ của tôi và sẽ mãi mãi khắc vào tên tôi cái dấu hiệu một đứa trẻ hư đốn. Bây giờ ông ta đến rồi đây. Ông đứng bên cạnh và nói nhỏ vào tai cô Temple. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là ông ấy đang vạch những thói hư tật xấu của tôi, và tôi đau khổ lo lắng nhìn đôi mắt cô Temple, chăm chú đợi con mắt thăm thẳm của cô liếc về phía tôi một cái nhìn ghê tởm và khinh bỉ. Tôi lắng nghe nữa, và tình cờ tôi ngồi ngay ở đầu phòng nên tôi thấy hầu hết những lời nói câu chuyện của hai người làm cho tôi vơi nhẹ ngay nỗi lo âu. Cô Temple ạ, tôi nghĩ số chỉ tôi mua ở Lowton có thể dùng được đấy. Tôi thấy nó đúng là loại dùng để khâu áo sơ mi trúc bâu nên tôi đã chọn kim hợp với loại chỉ này. Cô nói hộ với cô Smith rằng tôi quên mất không làm tờ ghi về những kim để mạng, nhưng tuần tới thế nào cô ấy cũng sẽ nhận được mấy gói và cô ấy sẽ không được phân phát cho mỗi học sinh một lần quá một chiếc dù là cớ gì đi nữa. Nếu có nhiều, học sinh có thể sẽ không cẩn thận đánh mất đi. À, này bà, tôi mong rằng những bít tất len được giữ gìn hơn nữa. Lần trước đến đây tôi có ra vườn rau xem những quần áo phơi trên dây. Có một số bít tất len vá víu rất tồi. Cứ nhìn cỡ những lỗ thủng, tôi dám chắc rằng học sinh đã bỏ kệ không chịu thỉnh thoảng đem vá chúng lại cẩn thận. Ông ngừng một lát. Thưa ông, lệnh của ông sẽ được thi hành, cô Temple nói. Còn điều này nữa, bà, ông nói tiếp. Chị giặt sống áo cho tôi biết một số học sinh được những 2 chiếc cổ áo lá sen sạch mỗi tuần. Như thế nhiều quá, nguyên tắc, mỗi học sinh chỉ được 1 thôi. Tôi nghĩ có thể trình bày về trường hợp này, thưa ông. Annette và Catherine Johnstone thứ năm trước có được mời đi dự tiệc trà với mấy cô bạn, nên nhân dịp đó tôi cho phép họ thay 1 chiếc cổ áo mới. Ông Brokenheart gật đầu. Phải, 1 lần thôi thì được. Nhưng xin bà đừng để cho trường hợp ấy xảy ra luôn. Và còn điều này khiến tôi rất ngạc nhiên Khi kiểm tra các khoản chi tiêu với chị quản lý, tôi được biết là trong nửa tháng vừa qua có bữa ăn dọn ra cho học sinh đến 2 lần, có cả bánh mì với phô mai. Thế là thế nào? Tôi xem ra trong nội quy không hề thấy có khoản nào ghi bữa ăn trưa như vậy cả. Ai đã bày ra lối cải cách ấy? Và lấy quyền hành gì mà làm như thế? Cô Temple trả lời. Điều đó tôi xin chịu trách nhiệm, thưa ông. Bữa điểm tâm tồi tệ quá, đến nỗi học sinh nuốt không trôi, nên tôi không dám để cho các em phải nhịn đói mãi đến bữa chiều. Khoan đã, thưa bà. Chắc bà biết phương pháp giáo dục của tôi đối với học sinh là không để cho chúng quen với sự xa hoa và dễ dãi, mà làm cho chúng quen kham khổ, kiên nhẫn, không nghĩ đến bản thân. Nhỡ có xảy ra khó chịu, còn con về ăn uống, như một bữa nấu hỏng, gia vị không đủ hay quá cay, thì với việc ngẫu nhiên đó, ta không nên dung hòa bằng cách bù vào đấy một cái gì đó ngon lành hơn, như vậy là quá nuông chiều cái thân thể và làm sai mục đích của nhà trường, mà phải bồi dưỡng cái tinh thần cho học sinh bằng cách khuyến khích chúng tỏ ra can đảm chịu đựng sự thiếu thốn nhất thời. Một bài diễn thuyết ngắn vào những dịp này không phải không đúng lúc đâu. Trong đó, nhà giáo dục đúng đắn sẽ nhân cơ hội nhắc lại những đau khổ của các tín đồ cơ đốc đầu tiên. Những nỗi dày vò khổ ải của những kẻ tử vì đạo, những lời khuyến dụ của chính đấng cứu thế kêu gọi đệ tử và vác cây thánh giá lên và đi theo người. Những lời người dạy rằng con người không chỉ sống bằng bánh mì mà còn sống bằng từng lời Chúa truyền phán. Những lời người an ủi, nếu các con chịu đói khát vì ta thì các con sung sướng. Ồ, thưa bà, khi bà cho lũ trẻ ăn bánh mì và phó mát, chứ không phải cháo khê, tức là bà nuôi dưỡng cái thể xác tầm thường của chúng, mà không nghĩ rằng bà để cho linh hồn bất diệt của chúng bị chết đói như thế nào. Ông Brokenhurst lại ngừng lại, có lẽ ông nghẹn ngào vì xúc động. Ngay từ lúc ông Brokenhurst bắt đầu nói, cô Temple đã cúi nhìn xuống đất, nhưng lúc này thì cô đăm đăm nhìn thẳng phía trước. Mặt cô vốn đã xanh như ngọc thạch, giờ có cái vẻ cũng lạnh lùng và cứng rắn của chất đá đó. Đặc biệt là miệng cô mím lại, tưởng như phải dùng đến cái đục của nhà điêu khắc mới có thể mở ra được. Đôi lông mày của cô dần dần nghiêm cứng lại như đá. Trong khi đó ông Brokenhurst đứng trước lò sưởi, tay chắp sau lưng, hách dịch quan sát khắp trường. Đột nhiên mắt ông chớp chớp, hình như bị chói hoặc vướng một vật gì. Ông quay lại nói, bằng một giọng hấp tấp mà từ nãy đến giờ ông chưa dùng đến. Cô Temple, thế nào? Đứa bé tóc quăn kia là thế nào? Tóc đỏ bẻm lại quăn tít lên thế. Ông giơ gậy, chỉ vào cái vật kinh khủng, tay ông run lên. Đấy là em Julia Severk, cô Temple trả lời rất thản nhiên. Julia Severk? Thứ ba. Thế tại sao nó, hoặc một đứa nào khác, lại để tóc quăn? Tại sao nó lại dám coi thường mọi quy lệ và nguyên tắc của nhà trường ở đây? Trong cái tu viện làm phúc theo giáo lý cơ đốc này, mà đua đòi, ngang nhiên theo đòi, để mớ tóc xù xù và quăn tít lên thế. Tóc của Julia quăn tự nhiên, cô Temple lại càng thản nhiên hơn trả lời. Tự nhiên? Vâng, nhưng chúng ta không được thuận theo tự nhiên được. Tôi muốn những nữ sinh này phải là những đứa con của Chúa. Tại làm sao lại để tóc nhiều thế? Tôi đã nhắc đi nhắc lại là tôi muốn rằng tóc phải cắt phẳng, giản dị, khiêm tốn. Cô Temple ạ, bộ tóc của con bé này phải cắt hẳn đi. Ngày mai tôi sẽ phái đến đây một người thợ cắt tóc. Nhưng tôi thấy còn có những đứa khác tóc dài và bờm lên như thế. Con bé lớn kia, bà bảo nó quay mặt lại đây xem. Bà bảo tất cả học sinh lớp nhất đứng cả dậy quay mặt vào tường. Cô Temple đưa khăn tay lên môi, hình như để giấu một nụ cười không kìm được. Tuy nhiên cô vẫn ra lệnh cho các nữ sinh lớp nhất đã hiểu họ phải làm gì. Họ vâng lời. Ngồi trên ghế hơi ngả người về đằng sau, tôi trông thấy những cái nhìn và nhăn mặt của họ trong khi họ làm theo lệnh. Thật đáng tiếc ông Brokenhurst không được chứng kiến cảnh ấy. Có lẽ ông cũng cảm thấy rằng dù ông có thể làm gì đối với cái vẻ ngoài chăng nữa, ông vẫn cứ không kiểm soát nổi những ý nghĩ trong lòng họ, khác xa hẳn với điều ông tưởng tượng. Ông nhìn soi mói mặt sau những chiếc mề đay sống này đến 5 phút, rồi lên án, lời ông vang như tiếng chuông kết tội. Tất cả những mớ tóc kia đều phải cắt đi. Cô Temple hình như có ý phản đối. Thưa bà, ông nói tiếp, tôi có một Đức Chúa để phục vụ mà vương quốc của người không phải ở thế giới này, Nhiệm vụ của tôi là phải làm thui chột những ham muốn về nhục thể của những đứa con gái này, dạy cho chúng biết ăn mặc khiêm tốn và giản dị, chứ không phải với bím tóc, quần áo đắt tiền. Mỗi đứa con gái trước mặt chúng ta đây đều có một mớ tóc tết bím do chính cái tính kênh kiệu của chúng tết thành. Tôi xin nhắc lại rằng những mớ tóc đó phải cắt đi. Hãy nghĩ đến thì giờ phí phạm, đến... Ông Brokenhurst bỗng ngừng lời. Lúc ấy có ba người khách khác, ba người đàn bà bước vào phòng. Đáng lẽ họ đến sớm chút nữa mà nghe bài diễn thuyết của ông ta về cách ăn mặc mới phải, vì họ diện mới lộng lẫy chứ, toàn nhung, lụa, lông thú. Hai người trẻ nhất trong số ba người, hai cô con gái xinh đẹp, chạc 16 và 17, đội mũ lông hải ly màu xám, theo mốt bây giờ, và có cắm lông đà điểu. Dưới vành chiếc mũ duyên dáng đó xõa xuống một mớ tóc mỏng, trải lượn sóng rất công phu. Bà đứng tuổi quàng một chiếc khăn san nhung rất quý, viền lông chồn, bà chùm một mớ tóc giả quăn kiểu phụ nữ Pháp. Mấy người này được cô Temple tiếp đón rất trịnh trọng, đó là Brokenhurst phu nhân và các tiểu thư, họ được mời đến chỗ ngồi danh dự ở cuối phòng. Hình như họ cùng đi một chuyến xe với ông Brokenhurst và đã quan sát tỉ mỉ các buồng trên gác. Trong khi ông ta hỏi người quản lý về công việc, hỏi người giặt giũ và nghiêm trách bà hiệu trưởng. Bây giờ họ bắt đầu nói những nhận xét này nọ và mắng mỏ cô Smith, người giữ việc trông nom quần áo và giám thị phòng ngủ. Nhưng tôi chẳng có thì giờ đâu nghe chuyện họ vì còn nhiều điều khác khiến cho tôi phải chú ý tới. Cho đến lúc bấy giờ, trong khi nghe ông Brokenhurst và cô Temple nói chuyện với nhau, tôi vẫn không quên bảo vệ cẩn thận sự an ninh cho bản thân mình. Tôi nghĩ chuyện sẽ ổn nếu tôi tránh được mọi người để ý. Vì thế, tôi ngồi thật ngả người trên ghế dài và làm như đang bận làm bài tính cộng. Tôi cầm cái bảng đen thế nào để giấu được mặt mình đi. Đáng lẽ tôi tránh được sự chú ý của mọi người nếu không bị cái bảng phản thùng bất thình lình tuột khỏi tay rồi đánh chát một cái. Thế là mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Tôi biết, thôi thế là hết. Và cúi xuống nhặt hai mảnh bảng vỡ. Cố thu thập sức lực để chịu đựng điều bất hạnh nhất. Điều đó đã tới. Một con bé lơ đễnh, ông Brokenhurst nói, và ông tiếp luôn. Nó là đứa học sinh mới thì phải. Tôi chưa kịp thở, ông lại nói. Tôi không được quên rằng tôi có điều cần nói về nó. Rồi ông nói to, đối với tôi, tiếng ông ta sao mà to thế? Bảo con bé đánh vỡ bảng lại đây. Cứ để một mình tôi thì tôi không còn cử động được nữa. Tôi đã bị tê liệt. Nhưng hai cô học sinh lớn ngồi hai bên đã xốc tôi dậy và đẩy tôi đến trước mặt viên quan tòa đáng sợ. Và rồi cô Temple nhẹ nhàng dìu tôi lại sát bên ông ta. Cô thì thầm bảo tôi. Không việc gì mà sợ, Jane ạ. Cô biết đó chỉ là nhỡ tay thôi. Em sẽ không bị phạt đâu. Lời nói dịu hiền đó khác nào như dao găm đâm vào tim tôi. Tôi nghĩ bụng. Rồi một phút nữa cô sẽ khinh ghét tôi là một kẻ vờ vĩnh, giả nhân giả nghĩa. Nghĩ đến điều ấy, một sự căm phẫn đối với bà Reed, ông Brokenhurst và cả bầy lũ lại trỗi dậy sục sôi trong huyết quản tôi. Tôi không phải như Hellenberg. Bưng chiếc ghế kia lại đây. Ông Brokenhurst chỉ vào một chiếc ghế đầu rất cao và một cô giảng viên vừa rời khỏi. Chiếc ghế lập tức được bê đến. Đặt con bé lên đấy. Tôi bị đặt lên chiếc ghế, còn ai đặt tôi cũng không biết nữa. Trong hoàn cảnh ấy, tôi không nhớ rõ được những chi tiết. Tôi chỉ biết là họ đưa tôi lên cao, đến tận ngang mũi ông Brokenhurst, cách ông không đến một mã. Và những chiếc áo choàng bằng lụa óng ánh màu da cam, màu đỏ thắm xòa ra, cùng một đám mây lông chim bạc tỏa rộng và lượn sóng phía dưới chân tôi. Ông Brokenhurst hắng giọng. Này mấy mẹ con nó! Ông ta nói và quay lại phía gia đình. Cô Temple, các cô giáo và các em học sinh, ai nấy đều nhìn rõ con bé này chứ? Tất nhiên là họ nhìn rõ, vì tôi cảm thấy mắt họ chiếu thẳng vào tôi như những tấm gương chói sáng soi vào bộ mặt chín nhừ của tôi. Mọi người đều thấy nó còn bé, và nó có đủ vẻ ngoài của một đứa trẻ thơ. Chúa đã thương tình ban cho nó, có một hình hài giống hết thảy mọi người chúng ta. Không có một sự lệch lạc nào tỏ ra nó có một tính cách gì đặc biệt. Ai có thể ngờ, nó lại là đầy tớ và tay sai của quỷ dữ. Tuy nhiên, tôi rất đau buồn mà nói rằng sự thật là như thế. Im lặng một lát, trong lúc này tôi bắt đầu tự trấn tĩnh, cảm thấy đã vượt qua Rubinkern và đã không thể tránh được sự thử thách vì phải can đảm mà chịu đựng nó. Còn thân mến, ông thầy tu như một khối đá đen đó nói tiếp bằng một giọng cảm động. Đây là một điều rất đau buồn vì bổn phận của ta là phải báo cho các con biết rằng đứa con gái này đáng lẽ có thể là một con chiên của Chúa, nhưng lại là một đứa nhỏ bị đọa đày. Nó không phải là một phần tử trong bầy chiên chân chính, mà rõ ràng là một kẻ xâm nhập vào đây, một con chiên lạ. Các con phải coi chừng đối với nó, chứ có bắt chước nó, nếu cần thì lánh xa nó đi, không cho nó cùng chơi đùa, và đừng nói chuyện với nó. Các cô giáo, các cô cần chú ý đến nó, phải để mắt đến mọi cử chỉ của nó, cân nhắc kỹ những lời nó nói, quan sát mọi hành động của nó, hành phạt thể xác để cứu lấy linh hồn nó. Nếu việc tế độ này con có thể làm được. Vì lưỡi tôi ngập ngừng e ngại khi nói điều này. Đứa con gái này, đứa bé này sinh ở đất của Chúa mà xấu xa hơn cả những quân tà giáo cầu kinh Brahma và quỳ trước Juggernaut. Đứa con gái này là một đứa gian dối. Rồi im lặng độ 10 phút. Trong lúc ấy tôi đã hoàn toàn định thần lại rồi. Tôi nhìn đám vợ con ông Brokenhurst. Họ rút khăn tay ra chấm lên mắt. Bà vợ lắc lư người và hai cô con gái lầm bầm. Thật tệ quá. Ông Brokenhurst lại nói tiếp. Điều này tôi được bà ân nhân của nó cho biết. Một người đàn bà ngoan đạo, bác ái vì tình cảm côi cút của nó nên đã nuôi nấng nó, coi nó như con đẻ. Nhưng con bé bất hạnh đó đã đền đáp lại lòng tốt và độ lượng của bà bằng một sự vô ân bội nghĩa tồi tệ, quái gở. Đến nỗi cuối cùng bà đỡ đầu nhân hậu này phải buộc lòng, phải ngăn con cái, không cho gần nó, sợ rằng gương xấu của nó làm hoen ố, lây những bộ óc ngây thơ trong trắng. Bà ấy giao nó đến đây để giáo dục, cũng như người Do Thái đời xưa gửi người bệnh đến đầm Bethesda. Còn các cô giáo và bà hiệu trưởng, tôi xin các bà và các cô chớ có để cho nước bị tù hãm quanh người nó. Cùng với lời kết thúc cao cả này, ông Brokenhurst cài lại chiếc khuy cổ áo, lẩm bẩm điều gì đó với vợ con, bà vợ và các cô gái đứng dậy cúi chào cô Temple, rồi cả bọn người quan trọng đó phấp phới rời khỏi buồng. Bước đến cửa, ông quan tòa của tôi còn ngoái cổ lại dặn. Cứ để cho nó đứng nguyên trên ghế ấy nửa giờ nữa, và không ai được nói chuyện gì với nó suốt ngày hôm nay. Vậy là tôi cứ đứng nguyên cao lênh khênh trên ghế. Chính tôi, người đã từng nói không thể nào chịu được cái nhục đứng ở giữa buồng trên đất, thì lúc này đây lại phải đứng phơi mặt trước mặt mọi người trên một cái bệ cao ô nhục. Cảm giác của tôi bấy giờ ra sao, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng đúng lúc cảm giác ấy đang trỗi dậy, làm nghẹt thở và tắc cổ tôi, thì một chị học sinh đi qua mặt tôi và ngước mắt lên nhìn. Một ánh sáng thật kỳ lạ bừng lên trong đôi mắt ấy. Ánh mắt đó đã chiếu vào tôi một cảm giác kỳ diệu nhường nào. Tình cảm mới mẻ ấy khuyến khích tôi mạnh mẽ xít bao. Tựa hồ đó là một người tuẫn nạn, một vị anh hùng đi qua mặt của một kẻ nô lệ hay một kẻ bị hy sinh và truyền thêm nghị lực cho kẻ đó. Tôi trấn tĩnh mọi náo loạn trong đầu óc, ngẩng đầu cao lên, đứng một cách chững chạc lại trên ghế đầu. Helen Burke hỏi cô Smith một câu vẩn vơ gì đó về công việc. Bị cô mắng liền vì cái tội hỏi những điều vụn vặt. Bước trở về chỗ ngồi, lúc đi qua gần tôi cô sẽ mỉm cười. Nụ cười mới tươi làm sao. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ nụ cười đó. Tôi biết đó là biểu hiện của sự thông minh tế nhị, của lòng can đảm thực sự. Nó làm rạng rỡ những nét hốc hác trên khuôn mặt mỏng manh, đôi mắt trũng màu xám, như ánh lên từ một hình ảnh thiên thần. Vậy mà lúc ấy cánh tay Helen vẫn đeo cái bảng đề chữ đứa trẻ bẩn thỉu. Trước đấy độ gần một giờ, tôi đã nghe thấy cô Scatzer tuyên bố phạt Helen chỉ được ăn bánh mì với nước lã bữa trưa mai, vì trong lúc chép bài tập, Bước đã đánh dây mực vào bài. Con người ai mà hoàn toàn được, đến những hành tinh sáng nhất cũng còn có vết nữa là. Và những con mắt như cô Scatzer thì chỉ có thể nhìn thấy những khuyết điểm vặt vãnh, chứ nhìn sao thấy nổi ánh sáng rạng rỡ của vị tinh tú. Chương 8. Nửa giờ chịu hình phạt chưa hết, đồng hồ đã điểm 5 tiếng, các lớp tan cả và học sinh đều vào phòng ăn để dùng trà. Lúc ấy, tôi cũng đánh bạo bước xuống ghế, trời tối mịt, tôi lùi vào một góc buồng và ngồi ngay xuống sàn. Cái ma lực đã phấn khích tôi lúc nãy bây giờ bắt đầu tan biến, sự phản ứng trỗi dậy Và ngay sau đó, nỗi đau khổ tràn ngập dày vào cõi lòng, tôi gục xuống, mặt úp lên sàn. Lúc này tôi khóc sướt mướt. Hellenberg không có ở đấy, không có gì nâng đỡ để an ủi tôi, trơ trọi một mình, nước mắt tôi thấm ướt cả sàn nhà. Đến Lô Út, tôi đã quyết tâm ăn ở ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, để có nhiều bạn bè, gây được cảm tình với mọi người, được mọi người quý trọng. Tôi đã đạt nhiều tiến bộ rõ rệt. Chính buổi sáng hôm đó, tôi đã được xếp vào hàng đầu trong lớp. Cô Miller đã khen ngợi tôi nồng nhiệt và cô Temple cũng mỉm cười biểu lộ đồng tình. Cô hứa nếu 2 tháng tới tôi vẫn giữ mức như vậy, cô sẽ dạy tôi vẽ và cho tôi học cả tiếng Pháp nữa. Các bạn bè đều niềm nở với tôi. Tôi được những người bạn cùng lứa tuổi đối xử bình đẳng và không hề bị ai ức hiếp. Thế mà lúc này đây bị chà đạp, bị giày xéo. Liệu bao giờ tôi mới mở mày mở mặt ra được? Không bao giờ nữa, tôi nghĩ thế và ước gì chết quách đi cho rành. Trong lúc tôi nức nở thốt ra điều ước vọng ấy, thì hình như có người nào tiến lại gần. Tôi giật mình nhỏm dậy, lần này cũng lại là Hellenberg đến bên tôi. Ánh lửa leo lét trong lò đủ soi để tôi nhìn thấy cô đang đi qua căn buồng dài, trống trải. Cô đem cà phê với bánh đến cho tôi. Này, ăn một chút đi, Helen nói, nhưng tôi gạt các thứ ấy ra. Cảm thấy rằng tình cảm tôi đang như thế này thì chỉ một giọt nước hay một mẩu bánh cũng đủ làm tôi chết nghẹn. Helen nhìn tôi. Có lẽ cô ngạc nhiên lắm, mặc dù tôi đã hết sức cố gắng, nhưng cũng không kìm nổi xúc động. Tôi vẫn tiếp tục khóc to. Helen ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay bó gối, đầu gục xuống. Cô cứ ngồi như thế, lặng lẽ, như một người Ấn Độ. Tôi lên tiếng trước. Helen, sao chị lại ngồi với một đứa mà tất cả mọi người đều tin là kẻ gian dối? Tất cả mọi người ư, Jane? Không chỉ có 80 người nghe nói chị như vậy thôi, mà trên đời này có hàng trăm triệu người. Nhưng tôi có cần gì đến hàng trăm triệu người ấy? Hiện có 80 người mà tôi biết đã khinh bỉ tôi. Jane à, chị nhầm đấy. Có lẽ không một ai trong trường hợp này khinh rẻ và ghét bỏ chị đâu. Tôi chắc chắn rằng nhiều người còn thấy thương chị nữa kia. Làm sao họ thương được tôi sau khi nghe ông Brokenhurst nói thế? Ông Brokenhurst không phải là ông trời, cũng chẳng phải là một nhân vật cao cả được mọi người mến phục gì. Ở đây không mấy ai ưa ông ta. Ông ta chưa hề làm gì để cho người ta yêu mến. Giả thử ông ấy có đặc biệt thiên vị đối với chị, thì chỉ tổ làm cho chị bị mọi người xung quanh thù ghét thôi, hoặc lộ ra ngoài mặt, hoặc ngấm ngầm. Sau sự việc vừa rồi, nếu mọi người dám tỏ rõ thái độ, thì phần lớn họ đều muốn tỏ ra thông cảm với chị. Có thể là các cô giáo và học sinh nhìn chị bằng con mắt lạnh nhạt độ 1 hay 2 hôm gì đó, nhưng trong thâm tâm họ vẫn giấu những tình cảm thân yêu, và nếu chị vẫn kiên nhẫn học hành ngoan ngoãn, thì những tình cảm đó lại càng lộ ra rõ ràng hơn nữa sau một thời gian tạm bị nén lại. Và chăng, Jane ạ? Bớt bỗng im lặng. Thế nào, Helen? Tôi hỏi và đặt tay vào bàn tay Helen, cô xoa nhẹ nhẹ để cho những ngón tay tôi nóng lên, và nói tiếp. Dù cho tất cả mọi người có ghét bỏ chị và tin là chị xấu xa đi nữa, nhưng nếu lương tâm chị hiểu cho chị, không kết tội chị thì không phải là chị sẽ không có bạn đâu. Không, tôi biết rằng mình chẳng có gì đáng trách, nhưng như thế không đủ. Nếu tôi không được mọi người yêu mến, tôi muốn thả chết đi còn hơn. Tôi không thể nào chịu được cuộc sống lẻ loi, bị hắt hủi, Helen ạ. Này, để chiếm được chút tình thương yêu thành thực của chị hay của cô Temple, học của bất cứ người nào khác mà tôi thực tâm yêu mến, thì dù tôi có bị đánh gãy tay hoặc chịu cảnh voi giày ngựa xé, tôi cũng vui lòng chịu. Ôi Jane, chị chú trọng quá nhiều về tình yêu của người đời đấy. Chị quá nóng nảy và sôi nổi. Bàn tay Thượng Đế đã nặn ra hình hài chị và ban cho nó sự sống, còn cung cấp thêm cho chị những nguồn an ủi khác ngoài cái thể chất yếu đuối của chị hoặc những sinh vật cũng yếu đuối như chị. Ngoài cõi trần tục này, ngoài loài người ra, còn có một thế giới vô hình và một vương quốc của những linh hồn. Cái thế giới đó ở ngay xung quanh ta, vì ở nó ở khắp mọi nơi. Những linh hồn đó luôn luôn theo dõi chúng ta, vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ chúng ta. Nếu chúng ta chết trong đau đớn nhục nhằn, nếu chúng ta bị khinh bỉ, vùi dập bốn bề và bị sự ghét bỏ giày xéo, thì các vị thiên thần sẽ nhìn thấu những hành hạ đó và chứng giám cho sự vô tội của chúng ta. Nếu thực chúng ta vô tội, vì tôi biết rằng chị bị ông Brokenhurst đổ oan cho bằng cách thổi phồng lên một cách kém cỏi khi nhắc lại những lời của bà Reed. vì tôi nhìn thấy rõ bản chất chân thực trên ánh mắt sáng ngời và trên vầng trán thanh thản của chị. Thượng đế chỉ đợi cho khi nào linh hồn chúng ta thoát khỏi thể xác và đội lên đầu chúng ta một vòng hoa khen thưởng. Vậy thì có lẽ nào ta lại ủ rũ vì buồn khổ khi mà cuộc sống rồi cũng sớm qua đi và cái chết mới là cửa ngõ chắc chắn đưa chúng ta tới hạnh phúc, tới vinh quang. Tôi yên lặng, Helen đã làm cho lòng tôi dịu lại, nhưng trong sự bình thản, Helen truyền sang cho tôi có đượm một nỗi buồn khó tả. Trong lúc cô nói, tôi thấy một cảm giác đau đớn làm sao, nhưng tôi cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu. Nói xong, Helen thở hơi gấp và húng hắng ho khan. Lúc ấy, tôi quên ngay nỗi buồn khổ của mình và thấy man mác lo ngại cho Helen. Tôi ngả đầu lên vai Helen và vòng tay ôm lấy người cô. Helen kéo tôi sát lại và hai đứa ngồi yên lặng. Chúng tôi ngồi như vậy chưa được bao lâu thì có một người bước vào. Trên nền trời những đám mây u ám bị gió cuốn đi để lộ ra vầng trăng, ánh trăng sáng tỏ tràn vào qua khung cửa sổ bên cạnh, chiếu rọi vào hai đứa chúng tôi và bóng người đang đi tới. Chúng tôi nhận ngay ra đó là cô Temple, cô nói. Cô đang đi tìm em đây, Jane Eyre ạ. Cô muốn em vào buồng cô, và tiện đó cả Helen Burke ở đây, cả hai cùng vào cũng được. Chúng tôi đi theo cô hiệu trưởng, phải qua mấy dãy hành lang ngoắt ngoéo, và lên một chiếc cầu thang rồi mới tới buồng cô trong phòng có đốt lửa, trông tươi vui, đầm ấm. Cô Temple bảo Helen Burke ngồi xuống một chiếc ghế bành thấp, kê bên lò sưởi, còn cô cũng ngồi vào một chiếc và bảo tôi đến bên cạnh. Em hết buồn rồi chứ? Cô hỏi và cúi nhìn xuống mặt tôi. Em đã khóc vơi hết nỗi buồn chưa? Em sợ rằng không bao giờ vơi được. Sao thế? Vì em đã bị kết tội oan uổng và bây giờ cô cùng tất cả mọi người đều cho em là đứa hư đốn. Không, các cô chỉ đánh giá em theo những điều các cô thấy về việc em làm, em bé ạ. Em cứ tiếp tục tỏ ra là một em nhỏ ngoan ngoãn đi, như vậy em sẽ làm cô vừa lòng. Thực thế ư, cô Temple? Thực chứ, cô nói, và đưa tay ôm vòng lấy người tôi. Bây giờ em nói cho cô hay, cái bà mà ông Brokenhurst gọi là ân nhân của em là ai nào? Đấy là bà Reed, vợ của cậu em đã mất rồi, sao em lại cho bà ấy chăm nom? Có phải bà ấy miễn cưỡng phải nuôi em không? Vâng, thưa cô, bà Reed rất khó chịu vì phải làm việc ấy, nhưng lúc hấp hối, cậu em đã bắt bà ấy phải hứa rằng sẽ cưu mang em mãi mãi. Em thường được nghe các gia nhân xì xào như vậy. Thôi, được rồi, Jane ạ, em hiểu, hay ít nhất thì cô cũng phải bảo đảm cho em hiểu là khi một người bị buộc tội thì bao giờ cũng có quyền thanh minh để tự bảo vệ. Em đã bị người ta kết tội là gian dối. Em hãy hết sức tự bênh vực mình trước mặt cô. Em hãy nói lại bất cứ điều gì em nhớ là đúng sự thật, nhưng đừng thêm bớt gì hết. Tôi đã quyết định trong thâm tâm sẽ tỏ thái độ hết sức tử tốn và đúng mực. Rồi suy nghĩ vài phút để xếp đặt lại cho có mạch lạc những điều sắp nói, tôi bắt đầu kể cho cô nghe tất cả câu chuyện về quãng đời thơ ấu u buồn của tôi. Nghẹn ngào vì cảm động, nên giọng nói của tôi từ tốn, dịu dàng, khác hẳn những lúc thường ngày tôi vẫn kể về câu chuyện dầu dĩ đó. Và nhớ kỹ lời, Helen Burke khuyên chớ nên buông mình theo thói thù hằn, tôi đưa rất ít vào câu chuyện cái giọng chua cay oán hận như mọi ngày. Câu chuyện được kể lại giản dị, phải chăng như thế? Nghe có vẻ thành thực hơn. Trong khi kể, tôi cảm thấy cô Temple hoàn toàn tin lời tôi. Tôi có nhắc đến tên ông Lôi, người đã đến thăm bệnh cho tôi sau cơn mê hoảng, vì tôi không thể nào quên được những giờ phút kinh hãi đối với tôi trong căn phòng đó. Trong khi nói chi tiết, sự kích động của tôi không thể kìm lại được và chắc đã lộ ra một phần nào, vì không gì có thể làm dịu đi trong trí nhớ của tôi nỗi sợ hãi nó làm lòng tôi đau thắt lại. Khi bà Reed không đoái hoài đến lời van xin tuyệt vọng của tôi, và còn nhốt tôi một lần thứ hai vào trong căn buồng có ma tối mù mịt ấy. Tôi kể xong, cô Temple yên lặng nhìn tôi vài phút rồi bảo. Cô có hơi biết ông Lôi, cô sẽ viết thư hỏi ông, nếu ông ấy cũng công nhận những lời em nói là đúng, thì em sẽ được thanh minh là hoàn toàn vô tội trước mặt mọi người. Còn đối với cô, thì ngay từ giờ phút này, em là người trong trắng. Cô hôn tôi và vẫn giữ tôi bên cạnh. Tôi rất sung sướng được đứng bên cô vì tôi có niềm thích thú của trẻ thơ được ngắm bộ mặt cô, quần áo cô, vài thứ đồ trang sức, vầng trán trắng trẻo, những búp tóc quăn bóng và đôi mắt đen sáng ngời của cô. Cô quay sang hỏi Helenberg, tối nay em thấy thế nào Helen? Hôm nay em có ho nhiều không? Có lẽ cũng không ho nhiều lắm, thưa cô. Thế còn các chứng tức ngực ấy ra sao? Thưa cô, cũng đã đỡ. Cô Temple đứng dậy, cầm lấy tay Helen bắt mạch, rồi cô quay về chỗ. Lúc cô ngồi xuống, tôi nghe thấy cô khẽ thở dài. Trong mấy phút, cô có vẻ đăm chiêu, rồi lại đứng dậy vui vẻ nói. Hai em đều là khách của cô tối nay, cô phải đối đãi với các em như thế. Cô rung chuông. Barbara, cô bảo chị ở gái, lúc ấy nghe tiếng chuông bước vào. Tôi chưa uống trà, vậy chị đem cho khay trà lên đây và đem cả chén cho hai cô đây nữa. Khay trà được bưng lên ngay. Đối với tôi, những bình sứ và chiếc ấm tráng men bóng đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ gần lò sưởi trông mới đẹp chứ. Nước trà bốc hơi tỏa hương và mùi bánh nướng bơ mới thơm làm sao. Tuy nhiên tôi chán quá, lúc ấy tôi bắt đầu thấy đói bụng vì thấy chỉ có một miếng bánh con. Cô Temple cũng thấy thế, cô bảo. Barbara, chị có thể đem thêm một ít bánh và bơ nữa không? Ba người mà có ngần này thì không đủ. Barbara quay ra, lát sau trở lại ngay. Thưa bà, cô Harden nói rằng đã đưa đủ phần thường lệ. Phải nói rằng cô Harden là quản gia, một người đàn bà thật hợp ý ông Brokenhurst, được tạo thêm một nửa bằng xương cá voi, một nửa bằng thép. Thôi được, chúng tôi sẽ thu xếp lấy vậy. Lúc Barbara quay ra, cô mỉm cười nói thêm. May quá, cô lại có sẵn thứ để bù vào chỗ thiếu này. Cô mời Helen và tôi lại gần chiếc bàn, đặt trước mặt mỗi đứa một tách trà và một miếng bánh nướng bơ ngon lành nhưng mỏng xính, rồi đứng dậy, mở khóa ngăn kéo, lấy ra một bọc giấy và dở ra. Đó là một chiếc bánh to tướng, có rắc hạt hồi. Cô định cho mỗi em một phần bánh đem về, nhưng vì không có nhiều nên đành ăn ngay ở đây vậy. Rồi cô cắt bánh thành từng miếng bằng những bàn tay hậu hĩnh. Tối hôm ấy, hình như chúng tôi được ăn một bữa tiệc hoàn toàn là bồ đào tiên tử và cao lương thượng giới. Chúng tôi càng vui hơn vì cô Temple mỉm nụ cười hài lòng ngắm nhìn chúng tôi, trong lúc chúng tôi ngốn ngấu cho thỏa cơn đói, những thức cô cho phép ăn thỏa thích. Bữa trà xong, chiếc khay được dọn đi, cô Temple bảo chúng tôi đến bên lò sưởi. Chúng tôi ngồi mỗi đứa một bên cô, và cô bắt đầu trò chuyện với Helen. Quả thực, tôi coi là một đặc ân được ngồi nghe câu chuyện đó. Cô Temple lúc nào cũng có một cái gì thanh tao trong dáng điệu, đường hoàng trong cử chỉ và tao nhã đúng mực trong ngôn ngữ, khiến cho mọi sự nóng nảy bồng bột sôi nổi không xảy ra được. Người nào được nhìn cô và nghe cô nói cũng đều cảm thấy một niềm vui trong sáng do sự phải e dè nó gìn giữ mình. Chính cảm tưởng của tôi lúc này là thế, còn về phía Helenberg thì cô làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Bữa ăn ngon lành, ánh lửa tươi vui, sự có mặt của cô giáo nhân hậu yêu quý, hay có một cái gì có lẽ còn hơn cả những cái đó, một sự gì trong tâm hồn đặc biệt của Helen đã làm trỗi dậy những sức mạnh tiềm tàng trong con người cô. Sức mạnh ấy thức tỉnh nhen lên. Trước hết, đôi má Helen xưa nay vẫn tái xanh vì thiếu máu, bây giờ bừng lên một màu hồng tươi tắn. Rồi nó khiến cho đôi mắt cô sáng long lanh, đột nhiên trở nên đẹp một cách đặc biệt, còn hơn cả đôi mắt cô Temple. Một vẻ đẹp không phải vì màu sắc, vì lông mi dài cong, cũng chẳng phải vì đường lông mày thanh tú như vẽ, mà đẹp vì cái ý nghĩ, cái linh hoạt và cái vẻ sáng ngời của tâm hồn. Tâm hồn cô hiển hiện trên đôi môi, và lời cô nói tuôn ra trôi chảy mà tôi cũng không hiểu nó bắt nguồn từ đâu. Một cô bé 14 tuổi, sao mà có được một tâm hồn lớn mạnh đủ để chứa một dòng suối âm ấp tuôn ra được những lời hùng hồn, trong sáng và sôi nổi như vậy? Đó là nét đặc trưng trong lời nói của Helen trong buổi tối đáng ghi nhớ đối với tôi đó. Tinh thần của Helen như muốn vội vàng sống, chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà đầy đủ, cũng không kém bao cuộc đời khác trong một kiếp sống lê thê. Hai người có nói đến nhiều điều tôi chưa hề được nghe về các quốc gia, về các thời quá khứ, những đất nước xa xôi, những điều huyền bí của thiên nhiên đã được khám phá hoặc còn đang phỏng đoán. Hai người bàn về sách vở, họ đọc quả là nhiều, họ nắm được biết bao nhiêu là kiến thức. Hai người hình như rất quen với những tên bằng tiếng Pháp và các tác giả Pháp. Nhưng tôi kinh ngạc đến tột cùng khi thấy cô Temple hỏi Helen xem có lúc nào tranh thủ ôn lại tiếng Latin mà cha cô đã dạy cho không. Rồi lấy một cuốn sách trên giá xuống, cô bảo Helen đọc và dịch một đoạn thơ của thi sĩ Viking. Helen vâng lời, mỗi dòng thơ đọc lên làm tôi thêm cảm phục. Nhưng Helen vừa đọc xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ ngủ đã vang lên. Chúng tôi không được phép nán lại thêm. Cô Temple hôn hai đứa, ôm cả hai vào lòng và nói, Chúa phù hộ cho các em. Helen được cô ôm lâu hơn tôi một chút. Cô buông Helen ra cũng một cách miễn cưỡng hơn. Cô nhìn theo Helen ra tận cửa. Cũng vì Helen, cô lại buồn bã thở dài lần nữa. Và vì Helen, cô chấm một giọt nước mắt lăn trên gò má. Vừa đến buồng ngủ, chúng tôi đã nghe thấy tiếng cô Scudder. Cô đang kiểm tra các ngăn kéo và vừa mở đúng ngăn kéo của Helen bớt ra xong. Nên vừa bước vào, Helen đã bị cô gay gắt mắng cho một chập. Rồi cô bảo cho Helen biết sáng mai sẽ bị ghim vào vai nửa tá quần áo đã gấp không cẩn thận. Helen lẩm bẩm nói nhỏ với tôi. Đồ dùng của mình quả có bề bộn thật. Mình đã định bụng sẽ thu dọn lại, nhưng rồi quên khuấy đi mất. Sáng hôm sau, cô Scudder viết hai chữ bừa bãi to tướng lên một mảnh bìa và buộc nó như một cái bùa lên vầng trán rộng, hiền dịu, thông minh sáng sủa của Helen. Cô đeo mảnh bìa đó đến tận tối, kiên nhẫn, không oán hận, coi như mình bị phạt thế là đáng. Lúc đó cô Scudder ra khỏi lớp sau buổi học chiều. Tôi chạy lại với Helen, giật mảnh giấy xé đi, vứt vào lò sưởi. Sự giận dữ mà Helen không thể có được ấy đã nung nấu tâm hồn tôi suốt ngày, và những giọt nước mắt nóng hổi luôn luôn hoen trên má tôi, cái cảnh tượng Helen âm thầm cam chịu khiến lòng tôi đau xót vô cùng. Chừng độ một tuần lễ sau khi xảy ra những việc vừa kể ở trên, cô Temple viết thư cho ông Lôi và đã nhận được thư ông trả lời. Hình như những điều ông nói phù hợp với câu chuyện của tôi. Cô Temple triệu tập tất cả học sinh lại, tuyên bố kết quả điều tra về những điều Jane Eyre đã bị kết tội, nói rằng cô rất sung sướng báo cho biết Jane Eyre hoàn toàn không có lỗi lầm gì. Lúc đó các cô giáo bắt tay và hôn tôi, trong đám bạn bè cũng nổi lên tiếng rì rầm bàn tán vui vẻ. Chút bỏ được gánh nặng lo âu, từ giờ phút đó tôi lại hăng hái làm việc, quyết tâm vạch một con đường vượt qua mọi khó khăn. Tôi làm việc rất hăng say và sự cố gắng của tôi đã đem lại những kết quả xứng đáng. Do bẩm sinh trí nhớ của tôi không tốt lắm, nhưng được rèn luyện nên có khá hơn. Nhờ sự vận dụng trí tuệ của tôi thêm minh mẫn, chỉ trong mấy tuần lễ tôi được lên ngay một lớp. Chưa đầy hai tháng tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp và học vẽ. Trong cùng một ngày, tôi học chia hai thì đầu tiên của động từ Etre và vẽ cái nhà đầu tiên mà tường còn siêu vẹo hơn cả tháp nghiêng Pisa. Tối hôm đó, lúc đi ngủ, tôi quên không chuẩn bị để tưởng tượng đến bữa ăn tối với khoai sán nóng hổi hoặc bánh bột trắng với sữa tươi như mọi tối tôi thường nghĩ để đánh lừa cho cơn đói cồn cào trong bụng. Thay vào đấy, tôi thưởng thức cảnh tượng những tác phẩm hội họa lý tưởng mà tôi nhìn thấy trong bóng tối. Tất cả những tác phẩm do tay tôi vẽ nên, những nét bút chì phóng khoáng phác họa nhà cửa, cây cối, những núi đá, những cảnh hoang tàn kỳ thú, những đoàn gia súc, những bức tranh êm đềm vẽ những con bướm lượn lờ trên những nụ hồng chưa hé nở, những con chim mổ và trái anh đào chín mọng, những nhánh trường xuân con quấn quanh những tổ chim hồng tước lấp ló vài viên trứng trong như hạt ngọc. Tôi cũng mơ tưởng đến chuyện có thể dịch trôi chảy một cuốn truyện tiếng Pháp nho nhỏ mà cô Piero ngày hôm ấy đã đưa cho tôi xem. Vấn đề này giải quyết chưa được thỏa đáng thì tôi đã thiếp đi trong một giấc ngủ êm đềm. Salomon rất có lý khi nói rằng thà ăn một bữa toàn rau cỏ mà có tình thương yêu còn hơn ăn một con bò béo mà bị ghét bỏ. Bây giờ thì tôi sẽ chẳng khi nào muốn đánh đổi lô út với cuộc sống thiếu thốn, lấy cái Gaterhead với sự xa hoa thường ngày của nó.
Chương 9.
Rồi những sự thiếu thốn, hay nói cho đúng hơn, những sự nghiệt ngã ở Lô Út cũng bớt dần đi. Mùa xuân dần tới, Chúa Xuân đã thực sự trở về. Cái giá lạnh mùa đông không còn nữa, tuyết tan, những luồng gió cắt da cắt thịt cũng dịu dần. Đôi bàn chân khốn khổ của tôi nứt nẻ, sưng phồng, đi không được vì những cơn gió khắc nghiệt tháng giêng đã bắt đầu khỏi dần nhờ làn gió tháng tư dịu dàng đầm ấm. Sáng sớm và chiều tối, tiết trời lạnh giá như ở Canada không còn làm máu trong người tôi bị đông lại nữa. Bây giờ chúng tôi đã có thể chịu đựng những giờ ra chơi ở ngoài vườn. Đôi khi, những buổi trời hửng nắng, chúng tôi còn cảm thấy những giờ chơi ấy thoải mái, thú vị nữa. Những nệm cỏ xanh đã trồi lên phủ những mảnh đất màu nâu, mỗi ngày lại thêm tươi tắn, gợi cho ta ý nghĩ rằng đêm đến thần hy vọng đã lướt qua và sáng sáng để lại những vết chân ngày càng tươi thắm hơn. Những bông hoa tuyết sương, hoa kỵ phù lan, hoa ngọc châm đỏ thắm và hoa hoàng lan lấp ló trong vòm lá xanh mơn mởn. Chiều thứ năm, được nghỉ nửa ngày, chúng tôi đi chơi ở ven đường. Bên những bờ dậu, những đóa hoa đua nở còn tươi thắm hơn. Tôi lại khám phá ra rằng, ở phía bên ngoài bờ tường cao lởm chởm, những cọc bao xung quanh mảnh vườn chúng tôi, còn có bao nhiêu cảnh vui thú dài ra đến tận chân trời xa tít. Phong cảnh kỳ thú này là do những đỉnh núi cao hùng vĩ vây quanh miền thung lũng xanh bóng lá tạo thành. Ở đây róc rách một dòng suối trong veo, lô xô đá xám và những hòn cuội bóng nhẵn. Phong cảnh thực khác hẳn khi tôi ngắm nó dài ra dưới bầu trời đông xám xịt màu chì, lạnh cứng trong giá băng, phủ một màn tang dưới làn tuyết lạnh, khi làn sương mù rét buốt như tử thần bay theo làn gió đông dọc theo đỉnh núi chập trùng đỏ thẫm kia, rồi hạ xuống thấp hòa lẫn trong làn sương mù giá buốt trên dòng suối. Con suối về mùa ấy còn là một cái thác đục ngầu và hung hãn. Nó xẻ đôi khu rừng ra và dội lên thinh không tiếng réo ầm ầm. Nó thường được những trận mưa rào dữ dội hoặc những trận mưa đá tiếp cho thêm hung hãn. Cảnh rừng mùa đông ven hai bờ suối hiện ra khung cảnh một dãy cây cành sơ sát, nom như những bộ xương khô. Tháng tư qua, tháng năm tới, trời quang quẻ trong sáng, bầu trời xanh lơ ánh nắng hiền hòa ấm áp, làn gió từ phương Tây hoặc phương Nam hiu hiu thổi suốt ngày đêm. Hồi này cỏ cây tràn đầy sức sống, lũ út hắt những mớ tóc cho rũ xuống, cây cỏ xanh tươi, hoa thơm khoe sắc. Những bộ xương khổng lồ của các cây đu, cây thanh lương trà, cây sồi đã hồi lại sức sống tràn trề. Những cây cối trong rừng trỗi lên la liệt khắp các khe núi, trong những hốc sâu đủ các loại rêu mọc dày, làm cho những nơi sâu kín kỳ lạ dưới ánh dương đã lộ ra cái cảnh phong phú của những cây dã thảo. Tôi thấy ánh vàng nhàn nhạt rọi vào cả những nơi có bóng râm âm u như rắc rêu những ánh sáng êm đềm. Cả cảnh này tôi thường được thưởng thức một cách thoải mái, tự do, không bị ai soi mói đến và hầu như chỉ có một mình. Sự tự do và vui thú đặc biệt đó có một nguyên nhân mà bây giờ tôi thấy cần phải kể lại cho bạn đọc rõ. Phải chăng tôi đã diễn tả nơi tôi ở là một chốn thú vị khi tôi nói nó nằm lọt ở giữa những trái đồi với rừng cây và ở ngay bên bờ suối? Khá thú vị thì chắc chắn rồi. Còn việc nó trong lành hay không lại là một chuyện khác. Cái thung lũng tùm như rừng mà lỗ út nằm gọn trong đó là một chiếc nôi đầy sương mù, từ đó phát sinh ra bệnh dịch nguy hại. Mùa xuân tới mau, sương mù cũng vội vã tràn theo, len lỏi vào cái cô nhi này, gieo rắc bệnh đậu lào trong các buồng ăn, buồng học, chật ních những người. Tháng năm chưa tới mà nhà trường đã biến thành nhà thương. Ăn uống thiếu thốn và mặc không đủ chống lạnh đã khiến đa số học sinh nhiễm bệnh. Cùng một lúc, 45 trong số 80 học sinh bị nằm liệt. Các lớp đều nghỉ, kỷ luật bỏ lòng lẻo, còn một số ít học sinh lành mạnh gần như được phép chơi thả cửa, không còn ai ngăn cấm, vì thầy thuốc bảo học sinh cần vận động luôn để bảo vệ sức khỏe. Và lại, dù không phải như thế, thì cũng chẳng còn ai còn thì giờ đâu mà trông coi ngăn cấm chúng. Cô Temple đem toàn tâm lực ra trông nom các bệnh nhân. Cô ở ngay trong phòng họ, không lúc nào rời buồng, trừ phi ban đêm cô phải tạm nghỉ vài giờ. Các cô giáo đều bận rộn sửa soạn hành lý cần thiết cho các học sinh sắp rời khỏi nhà trường. Những học sinh này may mắn vì có bạn bè họ hàng có điều kiện và sẵn sàng đưa họ ra khỏi nơi có bệnh truyền nhiễm. Nhiều học sinh mắc bệnh nặng quá, được đưa về nhà chỉ để chết thôi. Còn một số chết ngay tại trường học và được chôn cất vội vàng, không kèn trống. Vì tính chất của bệnh bắt buộc phải chôn ngay, không để lâu được. Trong khi dịch bệnh đã thành kẻ ngụ cư ở Lộ Út và chết chóc đã trở nên vị khách đến thăm thường ngày, trong khi sự âm u ghê rợn lẩn quất trong những tường thành của nó, trong khi từ các buồng, các hành lang xông lên mùi nhà thương, nhà thuốc thang đem đến để chống lại cái chết đều vô hiệu, thì ở bên ngoài, bầu trời tháng năm tỏa sáng rực rỡ, không gợn một áng mây, trên đỉnh những ngọn đồi chập trùng và cánh rừng xanh tươi. Khu vườn của nhà trường nở đầy hoa, những cây hoa đường quỳ mọc cao ngang các ngọn cây, hoa huệ hé cánh, những đóa quỳ và hồng nhung nở rộ. Những dãy hoa viền quanh các khoảnh vườn nhỏ tươi hẳn lên với những đóa cẩm chướng và những bông uyên minh cúc. Hương thơm ngọt ngọt của hoa giã tường vi thoang thoảng sớm chiều như mùi hương liệu hoặc mùi táo. Cái kho đầy hương ngát này chẳng đem lại gì bổ ích cho các nữ sinh ở Lũ Út, chỉ có đôi khi đem lại một nắm hoa tang để đặt trên một chiếc quan tài. Còn tôi và một số chưa nhiễm bệnh được tha hồ hưởng cảnh đẹp mùa xuân, họ mặc chúng tôi đi lang thang trong rừng như những kẻ giang hồ lang bạt suốt từ sáng đến tối. Chúng tôi muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, ăn uống cũng đầy đủ hơn trước. Hồi này mất tăm không còn thấy bóng ông Brokenhurst và vợ ông bén màng đến gần Lỗ Út. Việc quản lý trong nhà trường không còn ai nhìn đến vì sợ lây bệnh dịch. Mụ quản gia khắc nghiệt đã lánh cho xa. Người thế chân mụ là một bà giám thị cũ của một nhà thương làm phúc Lawton. Bà này không quen với lề lối của nhà trường nên cho chúng tôi ăn uống tương đối rộng rãi. Và lại còn được bao nhiêu người ăn nữa đâu mà bệnh nhân thì ăn có mấy tí. Bữa điểm tâm, bát của chúng tôi cũng đầy hơn. Gặp phải khi không kịp sửa soạn bữa thường lệ, mà việc này thường xảy ra luôn, bà lại cắt cho mỗi đứa một miếng pate thật to hoặc một khoanh bánh lớn phết bơ. Chúng tôi đem cả ra ngoài rừng, mỗi đứa chọn một chỗ ngồi mình thích nhất, rồi dở ra tha hồ ăn uống với nhau. Chỗ tôi ưa ngồi nhất là một tảng đá rộng phẳng phiu nhô lên trắng xóa và khô ráo ngay giữa một dòng suối. Muốn đến tảng đá chỉ có mỗi một cách là lội xuống nước, tôi thường đi chân không lội ra đấy. Tảng đá cũng khá rộng, đủ để tôi và một người bạn nữa ngồi thoải mái. Hồi này tôi đã chọn được một cô bạn là Marie Ann Winson, một cô bé có óc quan sát rất tinh tế. Đánh bạn bên cô tôi thấy vui thích, phần vì cô linh lợi và độc đáo, phần vì thái độ của cô làm tôi dễ chịu. Marie hơn tôi vài tuổi, cô hiểu biết việc đời hơn và có thể kể cho tôi nhiều điều tôi muốn biết. Gần cô, tôi được thỏa mãn tính tò mò. Cô ấy khoan dung đối với những lỗi lầm của tôi và không bao giờ cô ngắt lời hoặc kìm giữ tôi nói. Marie thích kể chuyện mà tôi thích phân tích. Cô thích mách bảo mà tôi thì thích hỏi. Vì vậy, hai đứa rất tâm đầu ý hợp. Nếu không có lợi ích nhiều, thì ít ra nói chuyện với nhau chúng tôi cũng thấy là rất thú vị. Nhưng trong những giờ phút này, không hiểu sao Helenberg ở đâu. Tại sao tôi không cùng san sẻ những ngày tự do êm đềm này với Helen? Tôi quên cô rồi chăng? Hay là tôi đã không xứng đáng, nên chán cái tình bạn thanh cao của Helen? Rõ ràng là Marie Ann Winson mà tôi nói đó còn kém với người bạn ban đầu của tôi. Marie chỉ có thể kể cho tôi nghe những chuyện vui và thỏa mãn tôi bằng những câu chuyện ba hoa châm chọc chua chát mà tôi ưa thích. Còn Helen thì phải thú nhận rằng cô có điểm đặc biệt là đem đến cho những ai được hân hạnh nghe cô nói chuyện cái phong vị của những điều cao đẹp hơn nhiều. Thưa bạn đọc, thực tế tôi cũng biết và cảm thấy điều đó. Và dù tôi chỉ là một con bé tầm thường, lắm tật xấu, ít điểm tốt để bù lại, nhưng tôi cũng không hề bao giờ chán Hellenberg, mà cũng không bao giờ dứt bỏ lòng quyến luyến đối với cô. Chưa bao giờ trái tim tôi rạo rực vì một tình cảm mạnh mẽ, âu yếm và đầy kính trọng như vậy. Làm sao có thể khác được khi mà bất cứ lúc nào, bất cứ trường hợp nào, Helen cũng đều tỏ ra có một tình bạn trầm lặng, thủy chung đối với tôi. Cái tình bạn không trở nên gay gắt khi buồn bực, không vẩn đục khi tức giận. Nhưng hiện giờ Helen đang ốm. Từ mấy tuần trước, người ta đã đem cô đi biệt tăm đến một phòng nào trên gác, tôi cũng không rõ nữa. Tôi được người ta cho biết Helen không nằm trong căn nhà những bệnh nhân bị truyền nhiễm vì cô mắc bệnh đau ngực, chứ không phải bệnh đậu lào. Theo sự hiểu biết ngu dốt của tôi cho rằng đó là một thứ bệnh nhẹ, chỉ cần có thời gian chữa chạy cẩn thận, chắc chắn thế nào cũng khỏi. Ý nghĩ này càng được vững tin vì thực tế là những buổi chiều nắng ráo ấm áp, có một đôi lần Helen xuống thang gác ra vườn và được cô Temple dắt đi. Sau những dịp ấy, tôi không được phép ra và nói chuyện với Helen. Tôi chỉ được nhìn thấy cô qua cửa sổ phòng học, nhưng cũng không rõ ràng lắm vì cô trùm khăn kín và ngồi dưới hành lang mãi tận đằng xa. Một buổi chiều vào đầu tháng 6, tôi và Marianne chơi ở ngoài rừng rất muộn. Cũng như mọi khi, chúng tôi rủ nhau đi chơi riêng xa mọi người, lang thang xa quá đến nỗi lạc đường. Chúng tôi phải vào lều tranh lẻ loi giữa rừng hỏi thăm. Đó là nhà vợ chồng một người chăn lợn. Họ chăn một đàn lợn, gần như lợn hoang, và cho chúng ăn những quả rẻ rừng. Khi chúng tôi quay về thì trăng đã lên, ở giữa vườn có buộc một con ngựa mà chúng tôi biết là của ông thầy thuốc. Marianne đoán chắc phải có người nào bị bệnh nặng lắm, thì vào giờ này mới phải mời đến ông Bết. Marie bước vào nhà, còn tôi đứng lại vài phút trong vườn để trồng một nắm mầm cây tôi đã đào ở trong rừng vì sợ để đến sáng hôm sau nó sẽ héo đi mất. Trồng xong tôi còn thơ thẩn ngoài vườn một lát. Hoa đượm hơi sương tỏa hương thơm dịu dàng thoang thoảng, đó là một buổi tối êm đềm, trăng thanh ấm áp. Phía trời tây còn đượm ánh hồng của vừng dương đã tắt, hứa hẹn một buổi mai đẹp trời sáng sủa. Chị Hằng nhô lên ở phía trời đông uy nghi diễm lệ. Tôi đang lặng ngắm và thưởng thức cảnh vật như một đứa trẻ con có thể thưởng thức được, thì một ý nghĩ len lỏi vào tâm hồn tôi, một ý nghĩ xưa nay chưa hề có. Giờ phút này mà phải nằm trên giường bệnh thì đáng buồn biết bao, mà còn trong tình trạng nguy hiểm có thể bị chết nữa chứ. Thế gian này thực là thú vị, thê thảm nếu phải xa rời cõi trần và không biết còn phải đi đến đâu. Rồi lần đầu tiên tâm trí tôi thực sự cố gắng tìm hiểu những điều đã lĩnh hội về thiên đường với địa ngục. Lần đầu tiên tôi thấy lo sợ, bối rối, và cũng là lần đầu tiên nhìn sau nhìn trước. Tôi thấy xung quanh như có một cái vực thẳm. Tôi chỉ nhìn thấy chỗ dựa vững vàng duy nhất, đó là hiện tại. Tất cả những cái khác đều là những áng mây trôi bất định, một vực thẳm trống rỗng. Tôi dùng mình với ý nghĩ mình có thể lao đao và sa vào chỗ hỗn độn đó. Trong lúc đang mải suy tưởng về ý nghĩ mới lạ này, tôi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Ông Bết bước ra cùng bà khán hộ. Bà này thấy ông Bết đã lên ngựa đi rồi. Bà quay vào, sắp đóng cửa, thì tôi chạy sổ đến. Hellenberg ốm ra sao hở bà? Nặng lắm, bà đáp. Có phải ông Bết đến thăm bệnh cho chị ấy không? Phải. Thế ông ta bảo bệnh tình chị ấy ra sao? Ông ấy bảo Helen không còn ở đây lâu nữa. Nếu tôi nghe câu này vào ngày hôm qua, thì tôi chỉ cho rằng Helen sắp được đưa về nhà cô ở Northumberland. Hẳn tôi không chút nghi ngờ rằng nói vậy có nghĩa là Helen sắp chết. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu ngay, tôi hiểu rõ rệt rằng Helen đang sống những ngày cuối cùng của đời cô và cô sắp được đưa lên cái thế giới của những linh hồn nếu quả có thế giới đó thật. Tôi dùng mình kinh hãi, rồi thấy lòng đau đớn xót xa, rồi thấy muốn, thấy cần phải được nhìn mặt bạn. Tôi bèn hỏi xem Helen nằm ở buồng nào. Cô ấy nằm trong buồng của Temple. Tôi có thể đến nói chuyện với Helen được không? Ồ không, em ạ, không nên. Và đã đến lúc em vào nhà đi thôi, em sẽ bị cảm nếu còn đứng mãi ngoài trời sương thế này. Bà khán hộ đóng cửa chính lại. Tôi đi vào bằng lối cửa bên dẫn đến buồng học. Tôi về vừa đúng giờ, chuông đồng hồ điểm 9 tiếng, và cô Miller đang gọi các học sinh đi ngủ. Tôi đi nằm có lẽ đã đến 2 tiếng, hình như lúc ấy đã gần 11 giờ, nhưng tôi không sao chớp mắt được. Thấy gian phòng ngủ im lặng như tờ, tôi nghĩ hẳn các bạn đã đắm trong giấc ngủ say sưa, bèn se sẽ nhổm dậy, khoác thêm chiếc áo dài lên áo ngủ, rồi chân không giày dép gì cả, tôi rón rén ra khỏi buồng để tìm đến phòng cô Temple. Phòng đó ở tận cuối dãy nhà, nhưng tôi đã thuộc đường, lại có thêm ánh trăng mùa hạ không vẩn mây rọi qua các cửa sổ, chiếu ánh hành lang từng chỗ, nên tôi tìm cũng không khó khăn lắm. Một mùi long não và mùi giấm đốt nồng lên báo cho tôi biết sắp đến gần buồng người ốm. Tôi vội bước nhanh qua cửa phòng, sợ rằng người khán hộ ngồi trực suốt đêm có thể nghe thấy tiếng chân tôi. Tôi rất lo bị gặp và bị đưa về buồng, vì tôi nhất định phải được nhìn thấy Helen. Tôi cần được ôm lấy Helen trước khi cô từ giã cõi đời. Tôi phải hôn Helen một lần cuối cùng, nói với Helen một lần chót. Sau khi đã xuống cầu thang, đi được một quãng trong căn nhà dưới và đã lọt qua 2 cái cửa nữa, mở đóng không một tiếng động, tôi tới một cầu thang khác. Tôi bước lên thang, đối diện ngay trước mặt cầu thang là gian buồng của Temple. Ánh sáng chiếu qua lỗ khóa và qua khe hở dưới chân cửa. Một không khí im lìm bao trùm tất cả. Lại gần, tôi thấy cánh cửa khép hờ, có lẽ cố để cho không khí mát bên ngoài lọt vào chút ít trong căn phòng bệnh kín mít. Đang lúc không cần suy tính, lại thêm nóng lòng sốt ruột, tinh thần và thể xác tôi dạo dực vì một nỗi đau xót tê tái. Tôi đẩy cửa nhìn vào, tôi đưa mắt tìm Helen, chỉ lo nhìn thấy xác chết của bạn. Sát ngay bên giường của Temple có một chiếc giường con, một nửa bị tấm màn trắng che khuất. Tôi nhìn thấy một hình người trùm chăn, nhưng mặt lại bị màn rủ che mất. Bà khán hộ ban nãy tôi hỏi ngoài vườn ngồi trong một chiếc ghế bành đang ngủ. Một ngọn nến quên chưa gạt bấc, leo lét cháy trên bàn. Không thấy cô Temple đâu cả. Về sau tôi được biết lúc đó người ta gọi cô đến trông coi một bệnh nhân mê sảng trong phòng bệnh đậu lào. Tôi tiến lên, rồi dừng lại bên chiếc giường con. Tay tôi nắm lấy tấm màn, nhưng tôi muốn cất tiếng trước, rồi mới vén màn lên vì tôi vẫn cứ sợ phải nhìn thấy thây ma. Tôi sẽ gọi. Helen, chị còn thức không? Cô cựa mình và gạt màn ra, tôi thấy mặt Helen xanh xao, hốc hác, nhưng vẫn rất bình thản, trông cô không có gì thay đổi lắm, nên nỗi lo âu của tôi biến hết ngay. Kìa, lại có thể là chị ư trên? Cô hỏi tôi, vẫn với giọng dịu dàng. Tôi nghĩ bụng, ồ, không phải Helen sắp chết, họ đã nhầm, nếu cô sắp chết, thì sao giọng nói và vẻ mặt lại bình tĩnh như vậy được? Tôi cúi xuống giường và hôn Helen, trán cô lạnh ngắt. Đôi má cô gầy guộc, lạnh lẽo, cả cổ tay, bàn tay cũng vậy, nhưng cô vẫn mỉm cười như mọi khi. Sao lại đến đây làm gì hở trên? Đã qua 11 giờ đêm rồi, tôi vừa nghe chuông đồng hồ điểm cách đây vài phút. Tôi đến để thăm chị, Helena, vì nghe thấy người ta bảo chị ốm nặng, tôi không thể nào chợp mắt nếu chưa được nói với chị vài lời. Vậy thì chị đến để vĩnh biệt tôi, có lẽ chị đến vừa đúng lúc đấy. Chị sắp đi đâu, Helen? Chị về nhà phải không? Phải, về nhà lâu dài, về ngôi nhà cuối cùng. Không, không, Helen. Tôi ngừng lại, lòng đau đớn. Tôi đang cố kìm nước mắt, thì bỗng Helen lên cơn ho rũ rượi. Tuy vậy, tiếng ho cũng không làm cho bà khán hộ thức giấc. Cơn ho dứt, Helen kiệt sức nằm im một lát, rồi cô thì thầm. Jane, chị đi chân không kia kìa. Nằm xuống đây đắp chung chăn với tôi. Tôi chui vào chăn, Helen quàng tay ôm lấy tôi và tôi rúc vào người cô. Yên lặng một lúc lâu cô lại tiếp, vẫn giọng thầm thì. Tôi vui sướng lắm, Jane ạ, và bao giờ chị nghe thấy người ta bảo tôi chết rồi thì chị phải tin và không được buồn nhé. Việc gì mà buồn, một ngày kia rồi tất cả chúng ta ai cũng phải chết. Cái bệnh của tôi chết cũng không đau đớn gì, nó nhẹ nhàng. Từ từ, tâm hồn tôi đang thư thái lắm. Tôi chết đi, cũng chẳng có mấy ai thương tiếc tôi nhiều. Tôi chỉ còn một người cha, ông vừa lấy vợ kế xong, và ông cũng sẽ chẳng thấy thiếu tôi đâu. Chết non, tôi càng tránh được mọi nỗi đau khổ lớn trên đời. Tôi chẳng có đức, có tài gì để làm nên sự nghiệp vẻ vang trên đời này. Tôi sẽ cứ mãi mãi mắc những điều lỗi lầm. Nhưng chị sắp đi đâu chứ, Helen? Chị có thể trông thấy không? Có thể biết được không?
Tôi nghĩ là có biết. Tôi tín ngưỡng. Tôi sắp lên thiên đàng với Thượng Đế.
Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế là gì?
Là đấng sinh thành ra tôi và chị. Người sẽ không bao giờ hủy diệt những gì mà người đã tạo nên. Tôi toàn tâm toàn ý tin ở sức mạnh của người và hoàn toàn tự giao phó cho lòng bác ái của người. Tôi tính từng giờ cho đến giờ phút long trọng tôi được trở lại với người và được thấy người hiển hiện trước mắt tôi.
Vậy thì, Helen, chị chắc chắn rằng có một chốn thiên đàng như vậy và khi nào chết linh hồn chúng ta sẽ được lên đó sao?
Tôi tin chắc rằng có một kiếp hậu thế. Tôi tin rằng Thượng Đế nhân từ, tôi có thể gửi gắm nơi người cái phần bất diệt của tôi không hề áy náy. Thượng Đế là cha tôi, là bạn của tôi yêu người và tin rằng người cũng thương yêu tôi.
Thế khi tôi chết, liệu tôi có được gặp chị nữa không, Helen?
Chị cũng sẽ đến cùng một thiên đàng hạnh phúc, được cùng một người cha quyền lực vạn năng tiếp nhận. Chắc chắn thế, Jane thân mến ạ.
Tôi lại hỏi thêm, nhưng lần này chị hỏi thầm trong bụng, không hiểu thế giới đó ở đâu nhỉ, liệu có thực hay không, và tôi vòng hai tay ôm chặt Helen thêm nữa. Lúc này, hình như Helen thân thiết với tôi hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy như không thể nào để Helen xa tôi được. Tôi nằm mặt úp vào cổ Helen. Ngay lúc này, cô nói với tôi bằng một giọng hết sức ngọt ngào.
Tôi thấy dễ chịu lắm. Cơn ho vừa rồi làm tôi hơi mệt. Tôi thấy như có thể ngủ được. Nhưng cứ nằm đây, đừng đi đâu, Jane nhé. Tôi muốn có chị nằm bên cạnh.
Tôi sẽ nằm lại với chị, Helen thân mến ạ. Không ai có thể bắt tôi xa chị được. Bạn yêu quý, có ấm không?
Ấm. Thôi, Jane ngủ đi. Helen cũng ngủ đi.
Cô hôn tôi và tôi cũng hôn lại, rồi hai đứa chợp đi.
Tôi tỉnh dậy trời đã sáng, có một cái gì động đậy khác mọi ngày làm tôi thức giấc. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong cánh tay một người nào. Thì ra, bà khán hộ bế tôi, bẵm tôi qua hành lang về buồng ngủ. Tôi không bị mắng mỏ gì về cái tội đã rời khỏi giường, mọi người còn bận lo những việc khác. Tôi hỏi nhiều câu nhưng chẳng ai trả lời. Nhưng vài hôm sau, tôi được biết rằng sáng sớm hôm ấy, lúc trở về buồng, cô Temple thấy tôi nằm trên chiếc giường con, mặt úp vào vai Helen, hai tay vòng lấy cổ cô. Tôi thì đang ngủ say, còn Helen thì đã chết từ bao giờ.
Helen được chôn trong nghĩa địa Rockenbridge. 15 năm sau, mộ cô vẫn chỉ là nấm đất cỏ mọc dày, nhưng hiện giờ đã có một tấm bia đá chôn ở đó, đánh dấu mộ phần. Trên tấm bia có khắc tên cô và chữ Reasum.
Chương 10. Đến đây tôi đã ghi lại những chi tiết các việc xảy ra trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi, về những biến cố trong 10 năm đầu của đời tôi. Tôi đã dành cho một số chương gần như xứng với nó, nhưng đây không phải là một câu chuyện tự thuật thực đầy đủ. Tôi chỉ khêu gợi lại trong ký ức những điều tôi cảm thấy hứng thú. Vì vậy, bây giờ hầu như tôi lặng lẽ bỏ qua, không kể đến quãng thời gian suốt 8 năm dòng. Một vài dòng cũng đủ để giữ cho câu chuyện được liên tục. Khi dịch bệnh đã hoàn thành cái nhiệm vụ tàn hại của nó ở lỗ út, nó biến đi dần, nhưng sự tác hại và số nạn nhân của nó đã khiến cho công chúng phải chú ý đến nhà trường. Một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra tai họa này được tiến hành. Nhiều sự thực được đưa dần ra ánh sáng,
Nó kích thích sự bất bình của mọi người đến cao độ. Cái cảnh thiên nhiên độc hại của chốn đó, số lượng và chất lượng thức ăn của học sinh, thứ nước mặn mặn và thối dùng để nấu thức ăn, quần áo tồi tàn của học sinh, tiện nghi thiếu thốn, tất cả những điều đó được đưa ra ánh sáng. Sự khám phá này đem lại một kết quả nhục nhã cho ông Brockenhurst, nhưng lại có lợi cho nhà trường. Nhiều nhà từ thiện giàu có trong vùng giúp những món tiền lớn để xây dựng một tòa nhà đủ tiện nghi hơn, ở một vị trí tốt hơn. Người ta đặt ra những điều lệ mới, việc ăn uống và cấp phát quần áo được cải thiện, ngân sách nhà trường được giao cho một hội đồng quản trị. Ông Brockenhurst, vì giàu và có nhiều họ hàng tai mặt nên không bị gạt ra ngoài, ông vẫn được giữ chân thủ quỹ, nhưng từ nay có thêm mấy vị nhân từ và có quan điểm rộng rãi hơn ở bên cạnh để giúp ông làm nhiệm vụ. Trong công việc thanh tra của ông cũng có thêm mấy vị toàn là những người biết xung hòa giữa lẽ phải và sự nghiêm ngặt, giữa sự tiện nghi với vấn đề tiết kiệm, giữa sự thông cảm với vấn đề nguyên tắc. Vì việc cải thiện đó, nhà trường đã kịp thời trở nên một tổ chức thực sự cao quý và hữu ích. Sau cuộc cải tổ này, tôi còn ở lại trong 4 bức tường của nhà trường thêm 8 năm nữa. 6 năm là học sinh và 2 năm làm cô giáo. Và trong cả hai nhiệm vụ này, tôi đã là người làm chứng cho cái giá trị và sự quan trọng của nhà trường. Trong 8 năm dòng đó, đời tôi cứ phẳng lặng trôi, nhưng không phải là không hứng thú, bởi vì nó chẳng phải là cuộc sống trì trệ. Tôi có được những phương tiện để tự trau dồi học vấn cho mình. Sự thích thú đối với một vài môn học và lại muốn môn nào cũng giỏi cùng với ý thích làm vừa lòng các cô giáo, nhất là những cô mình yêu mến. Những điều đó khích lệ tôi làm việc rất hăng. Tôi đã tận dụng mọi sự thuận lợi đến với tôi. Dần dần tôi trở thành một học sinh giỏi nhất của lớp, rồi tôi được đề bạt làm cô giáo. Trong 2 năm trời tôi đảm nhận công việc ấy rất hăng say, nhưng sau đấy tôi bắt đầu thay đổi. Cô Temple, qua mọi sự chuyển biến, vẫn tiếp tục giữ chức hiệu trưởng của nhà trường. Phần lớn những kiến thức của tôi là nhờ cô dạy dỗ mà có. Tình thân ái và sự gần gũi của cô bao giờ cũng là nguồn an ủi cho tôi. Đối với tôi, cô như một người mẹ hiền, một cô giáo và sau hết còn là một người bạn. Đúng vào hồi này, cô kết hôn với một vị giáo sĩ, một người ưu tú hầu như xứng đáng với một người vợ như cô. Rồi cô theo chồng đến một nơi xa xôi và kết quả là tôi đã mất cô. Từ ngày cô đi, tôi không còn được như trước nữa. Cô mang theo đi tất cả những nếp tình cảm êm đềm, tất cả những kỷ niệm đã làm cho tôi thấy lỗ út, phần nào chính là cái gia đình tôi. Tôi đã hấp thụ được ở cô một cái gì thuộc bản chất, và rất nhiều thói quen của cô, những ý nghĩ điều hòa và những tình cảm bớt phần sốc nổi đã ăn sâu vào tâm hồn tôi. Tôi đã quen với bổn phận và trật tự, tính tôi trầm tĩnh, tôi tin rằng tôi đã được hài lòng. Trước mắt mọi người, và nhiều khi ngay cả đối với chính tôi cũng vậy, tôi tỏ ra là người có kỷ luật và tính nết thuần thục. Nhưng rồi số mệnh thành hình qua con người ông giáo sĩ Nasmith đã chia rẽ cô Temple và tôi. Sau lễ cưới được ít ngày, tôi thấy cô Temple vận bộ áo du lịch bước lên xe. Tôi ngó theo chiếc xe leo lên dốc cho đến khi nó khuất hẳn sau đỉnh đồi cao. Tôi quay về phòng riêng. Qua chuỗi giờ hưu quạnh gần hết buổi nhà trường cho nghỉ hôm đó, nhân dịp tiễn cô Temple. Suốt buổi, tôi đi quanh quẩn trong buồng. Tôi chỉ nghĩ đến luyến tiếc một cái gì đã mất và phải làm cách nào hàn gắn lại. Nhưng khi đi tới kết luận, ngẩng nhìn lên, thấy buổi chiều qua rồi, trời đã tối, thì tôi chợt khám phá ra một điều khác là trong khoảng thời gian vừa rồi tôi đã trải qua một quá trình chuyển biến. Tâm hồn tôi đã gạt đi tất cả những gì đã vay mượn của cô Temple, hay đúng hơn, cô đã mang theo bầu không khí thư thái mà tôi thở hít khi cần cô. Và hiện giờ, tôi lại quay về với bản chất tự nhiên và bắt đầu cảm thấy rạo rực với những tình cảm xưa cũ. Hình như không phải vì tôi đã mất cái động cơ thúc đẩy, không phải tôi thiếu cái khả năng bình tĩnh, mà chính là vì cái lý do để sống bình tĩnh đã không còn nữa. Mấy năm trời liền, cái thế giới của tôi chỉ quanh quẩn trong phạm vi lỗ út. Kinh nghiệm cuộc sống của tôi không ngoài những nội quy điều lệ của nhà trường.